siêu cấp hoàng kim thủ, chương 1312, phân lượng của hai chữ tông sư, góc truyện audio.com, siêu cấp hoàng kim thủ tác giả, tiểu tiểu vũ chương 1309, phân lượng của hai chữ tông sư, nhóm dịch, quy vo thường nguồn, Michuyen tác phẩm của Hành Khải, là một đôi ngựa lam ngọc vô cùng tinh xảo. Dùng nguyên liệu cực phẩm lam tinh linh như thế làm ngựa, Hành Khải cũng xem như là tạo ra ý mới. Trong ngọc khí, nguyên liệu màu lam làm ngựa càng khó. Tuy nhiên Hành Khải làm ngựa ngọc rất không tồi. Ví dụ phối hợp mình ngựa hùng võ uy tráng, đầu ngựa uy dương, hai mắt có thần, rõ ràng vô cùng tinh xảo. Hai con ngựa một trước một sau đứng cùng nhau, đùi ngựa đều là trạng thái bôn chạy, hai tuấn mã thiên lý hình như đang đuổi theo nhau. Một con ra sức đuổi theo, còn một con cố gắng giữ uy thế của mình. Bất kể từ điểm nào tác phẩm đôi lam tinh linh ngọc mã này có thể nói chắc chắn là tinh phẩm rất hiếm. Nếu không có tác phẩm tông sư của Lý Dương xuất hiện, đây chắc chắn là tác phẩm quán quân người tranh đoạt trước rất có lợi. Cuối cùng tác phẩm lam tinh linh ngọc mã của Hành Khải đạt được 9.87 điểm cao. Hành Khải chậm chậm đi xuống. Đối với điểm số này anh ta không vui gì, cũng không có uể oải gì. Anh ta luôn luôn đều nói với lòng mình, năm nay có thể thấy sự ra đời của tác phẩm của tông sư đã là vinh hạnh không thể nói rồi. Sau Hành Khải thi đầu đi vào trình tự bình thường. Tác phẩm của một vị đại sư tiếp đạt được 9.57 điểm, đây không phải là một vị đại sư đứng đầu tuy nhiên trình độ của anh ta cũng không kém. Nếu ngay từ đầu không có tác phẩm của Lý Dương, anh ta hắn có thể đột phá 9.6 điểm, chính vì tác phẩm của Lý Dương không có được điểm cao nhất. Khiến các vị giám khảo đánh giá các tác phẩm còn lịa rất nghiêm ngặt. Hoàng Hạo Chu Diệp còn có tác phẩm của Tề Hải Dương tác phẩm nào cũng đều được đánh giá. Ba người lần lượt là 9.87, 9.83 và 9.86, Hoàng Hạo và Tề Hải Dương chỉ kém nhau không? Không một điểm, thành tích của hai người vô cùng sát nhau. Trừ ba người bọn họ ra, trong các đại sư còn lại, chỉ có thành tích của La Thụy Hoa tốt nhất 9.78 điểm, cũng có thể nói, thành tích của mỗi đại sư này đều không tồi. Bị đánh giá nghiêm ngặt cũng thể hiện ra trình độ thực sự của bọn họ. Đáng tiếc là, điểm số này sau khi tác phẩm của Lý Dương xuất hiện, đã không còn ý nghĩa nào còn có thể so sánh như thế nào. Cũng không thể sánh được với tác phẩm của tông sư Lý Dương. Tác phẩm cuối cùng được chọn cho điểm xong. Thời gian đã đến 6 giờ rồi, sau đó căn cứ vào kết quả cuối cùng, thành tích của thi đấu đại sư lần này cũng toàn bộ được đưa ra. Thế giới sáng tối tác phẩm của tông sư của Lý Dương, hoàn toàn xứng đáng trở thành quán quân, ngọc mã của Hành Khải còn có huyết ngọc bài của Hoàng Hạo đứng thứ 2 và thứ 3. Lúc tuyên bố kết quả này, cả hội trường đều vang lên tiếng vỗ tay cực kỳ nhiệt liệt. Hành Khải, Hoàng Hạo cùng Lý Dương lên lĩnh thưởng. Bọn họ đứng trên đài lĩnh thưởng, hội trường 10.000 người đều đứng lên, mỗi người đều vỗ tay nhiệt liệt nhất. Hành Khải, Hoàng Hạo cùng nhìn nhau, bọn họ đối thấy được bất đắc dĩ trong mắt đối phương. Vỗ tay rất nhiệt liệt luôn không ngừng, nhưng bọn họ rất hiểu tiếng vỗ tay này tuyệt đối không phải cho bọn họ. Hôm nay người có tư cách có thể hưởng thụ kết quả này chỉ có một. Còn qua hôm nay, rất nhiều nơi sẽ vì người này mà điên cuồng. Tông sư à, giới Trạm Ngọc lại sinh ra một vị tông sư. Mấy chục năm trở lại đây là lần đầu đồng thời có hai vị tông sư xuất hiện. Lý Dương muốn không bị người khác nhớ, không bị người. Góc truyện audio.com khác biết đều khó, lão Hà tôi thua rồi. Đang vỗ tay, Vương Đức rất phức tạp nhìn Hà Kiệt một cái, trận đánh cực này anh ta thua tâm phục khẩu phục. Muốn nói có chút không cam lòng, đó là thật trước đó, Vương Đức luôn cho rằng mình nhất định thắng rồi, thậm chí ngay cả Hà Kiệt cũng đều có chung ý kiến. Ai cũng không ngờ, Lý Dương đột nhiên lật chuyển càn khôn, còn chuyển nhanh như vậy. Ha ha, lão Vương, cậu thua không oan, tôi biết tiểu tử này sẽ không làm cho tôi thất vọng. Hà Kiệt cười to một tiếng, tay còn không ngừng vỗ, trong lòng anh ta hiện nay thật sự rất vui, không làm cho anh ta thất vọng, Lý Dương thật sự không làm cho anh ta thất vọng, hơn nữa còn mang lại một niềm vui bất ngờ cho anh ta. Tông sư à, đây là cả thế giới cực kỳ hiếm có, bất cứ vị tông sư nào đều là danh sự toàn cầu. Thành tựu của Lý Dương, hiện nay chính anh ta phải ngưỡng vọng. Tuy nhiên, thành tựu của Lý Dương càng cao, đối với anh ta lợi cũng càng lớn. Hiện nay Lý Dương là một nửa người của Hà Kiệt cộng thêm Lý Dương và Vương Giai Giai kết thành đôi rồi. Hắn còn trở thành sợi dây quan trọng của Vương Gia và Hà Gia. Cho dù Lý Dương và Vương Giai Giai muốn hay không, điểm này đều trở thành sự thật. Đây chính là chính trị, là Lý Dương không biết cũng không hề để ý. Ngoài ra, Hà Kiệt cũng thật lòng vui mừng cho Lý Dương. Anh ta vừa xong lấy di động gọi điện cho ông cụ, trước tiên phải nói với ông cụ tin tốt lành này. Lý Dương trở thành tông sư chạm ngọc vui mừng nhất chắc chính là ông cụ. Lúc trận đấu kết thúc, chủ tịch của Hiệp hội Ngọc Thạch Trung Quốc đích thân tuyên bố. 8 giờ, sẽ ở khách sạn Ít Dương đấu giá các món đồ chơi nhỏ mà hôm qua các đại sư chạm ngọc chạm khắc ra. Tuyên bố này khiến rất nhiều phú thương giàu có đều lập tức chạy đến khách sạn Ít Dương. Hôm qua tổng cộng có hơn 30 đại sư chạm ngọc, tác phẩm của các đại sư chạm ngọc khác cũng chưa tính. Trong đó có tồn tại giao ngọc của Lý Dương, người dán vào tác phẩm này không còn là số ít. Đương nhiên, nếu không phải hôm nay Lý Dương đột phá trở thành tông sư, những người này cũng sẽ không kích động như vậy. Chính vì tên của tông sư Lý Dương cũng khiến tác phẩm của hắn lên theo. Người thông minh rất nhiều người đều biết tương lai tác phẩm của Lý Dương nhất định đều là giá trên trời. Cuối cùng, giao ngọc này bán ra với giá trên trời 8.800.000, chỉ là một nguyên liệu bình thường, một giao ngọc rất nhỏ, liền có thể bán ra với giá cao như thế, đủ để thấy Lý Dương dần dần có ảnh hưởng rất lớn xuất hiện. Có thể nói, con giao ngọc này bán chính là tên của Lý Dương. Đấu giá được giao ngọc này là An Văn Quân của An Thị Châu báu. Sau khi cô mua được còn quyên tặng 5 triệu cho Lý Dương, đây là lời hứa trước đây cô có hứa qua. Tuy nhiên, giá thành này quả thực ngoài dự kiến của cô. Hôm nay cô không ngờ được Lý Dương sẽ trở thành tông sư. Nếu Lý Dương không trở thành tông sư, giao ngọc này cao nhất cũng chỉ mấy trăm nghìn, chính vì thay đổi thân phận của Lý Dương mới khiến giao này xuất hiện giá cao mấy chục lần. Có được giao ngọc này, An Văn Quân liên tục nhận được điện thoại của mấy vị đồng sự tổng bộ An Thị, trong đó còn có cha của cô. Mấy vị đồng sự đều xác định Lý Dương đột phá trở thành tông sư chạm ngọc, việc này An Văn Quân khẳng định trong điện thoại với bọn họ, sau đó mới gác máy. Gác mấy cuộc điện thoại này xong, trong lòng An Văn Quân có khoái cảm trả thù. Cô tin rằng, hiện nay các vị đồng sự nhất định đang hối. Góc chuyện audio.com, hận, hối hận không sớm nghe theo hắn, sớm chút lôi kéo Lý Dương tiềm năng vào chiến xa của An Thị. Hiện nay Lý Dương đã hoàn toàn bay cao, An Thị bỏ qua cơ hội tốt hết lần này đến lần khác. Đến hiện giờ là hoàn toàn không có cơ hội nữa. Còn tất cả điều này đều là do các lão đồng sự già nua này gây nên. Sau khi khoái cảm xong, trong lòng An Văn Quân có chút đau lòng. Tông sư à, còn là tông sư chạm ngọc, cho dù An Văn Quân cũng không thể ngờ Lý Dương có thành tựu như ngày hôm nay. Sớm biết cô sẽ để An Văn Bình theo đuổi Lý Dương. Chẳng sợ gạo đã nấu thành cơm cũng không chối từ, hoặc là cô đích thân ra trận, tất cả đều chỉ là một mục đích, đó chính là lôi kéo Lý Dương. Đáng tiếc hiện nay nói những điều này vô ích rồi, trên thế giới không có thuốc hối hận. May mà quan hệ của bọn họ với Lý Dương cũng xem như không tồi. Hiện nay chỉ có thể mượn Lý Dương vẫn là cố vấn của bọn họ ra sức kéo dài thời hạn của cố vấn. Chỉ cần Lý Dương còn muốn làm cố vấn của bọn họ, đó chính là bọn họ có thể lợi dụng tên này của Lý Dương. Điều đó đối với bọn họ mà nói, chính là kết quả tốt nhất rồi. Thi đấu đại sư toàn quốc lần đầu tiên đến hôm nay xem như là kết thúc hoàn toàn. Hội trưởng tịch tuyên bố kết thúc, Trần Vô Cực mỉm cười vội vàng kéo Lý Dương đi. Điều này khiến những người muốn xây dựng quan hệ thân hơn với Lý Dương thất vọng lớn. Rời sân vận động, Trần Vô Cực trực tiếp dẫn Lý Dương về nhà. Trên đường, điện thoại của Lý Dương không ngừng, mỗi cuộc điện Lý Dương vẫn không thể không nhận. Cuộc điện thoại đầu tiên chính là ông cụ rất vui chúc mừng Lý Dương, đột phá trở thành tông sư. Đây là đại sư khó lường, ông cụ còn nói, về Bắc Kinh nhất định chúc mừng hắn một phen. Việc như thế, phải chúc mừng. Tiếp theo là Vương Giai Giai và người nhà. Vương Giai Giai hôm qua không ít lo lắng cho Lý Dương. Còn vận dụng rất nhiều tầng quan hệ, hôm qua cha mẹ của hắn có thể cùng đến Ít Dương, có công lao của Vương Giai Giai. Vương Giai Giai cũng chúc mừng, Hà Kiệt thông báo cho ông cụ, Vương Đức cũng nói việc này, Vương Toàn Minh biết được con rể của mình trở thành tông sư, sau đó cười to lên. Ảnh hưởng của tông sư, Vương Toàn Minh hiểu rất rõ, con rể của mình có thực lực như vậy khiến ông tự hào, ông không có lý do không vui. Hiện nay, Vương Toàn Minh đối với Lý Dương tất cả các phương diện đều rất vừa lòng. Không có một chút tiếc nuối, trong lòng Vương Toàn Minh cũng có chút ý tưởng, đợi sau khi Lý Dương trở về, Vương gia cùng phải vì việc này ăn mừng một phen. Nhất đại tông sư à, con rể của Vương Gai có một vị tông sư. Đây là việc vinh quang cỡ nào, sau này bất kể đi đến đâu, ông đều có thể tự hào nói một câu. Ông có con rể là tông sư, lúc Vương Đức gọi điện, Vương Phong vừa may có nhà. Biểu hiện của anh ta còn muốn khoa trương hơn Vương Toàn Minh. Biết được Lý Dương giành quán quân trong thi đấu đại sư, hơn nữa làm ta tác phẩm của tông sư. Đột phá trở thành tông sư, sau đó anh ta lập tức lái xe ra khỏi nhà. thành phố Bắc Kinh, chỉ cần anh ta quen biết, có thể kêu lên, tất cả đều đang kêu lên. Anh ta còn bao một khách sạn, trước tiên phát tan tin tốt này ra. Để mọi người cùng chúc mừng anh ta, tổng sư và đại sự là hai thay đổi hoàn toàn khác nhau. Cho dù thành phố Bắc Kinh các công tử này biết được Lý Dương đột phá thành tông sư, cũng đều trợn mắt há mồm. Cha mẹ của Lý Dương, hai vợ chồng Lý Quân Sơn biết được tin tức này chậm hơn một chút. Nơi đó bọn họ là ông. Góc chuyện audio.com, cụ đích thân gọi điện thông báo. Hai người là cha mẹ của Lý Dương, hẳn phải biết tin tốt này đầu tiên. Ông cụ còn đặc biệt giải thích cho bọn họ trở thành tông sư gian nan vất vả không dễ dàng gì. Hai vợ chồng Lý Quân Sơn gác máy mông lung. Sau khi hai người gác máy rất lâu, còn có chút mơ hồ, bọn họ không thể ngờ con trai mình đột nhiên làm ra được thành tích như thế. Không ngờ giống như Vương Hy Chi, Lục Tử Cương người như thế. Trở thành nhất đại tông sư. Tông sư à, ngay cả đại sư đều chưa thấy ít nhiều hai vợ chồng già này căn bản không thể tưởng tượng phân lượng của hai từ này. Cách chương.